Nguyễn Tuân, con người, tính cách. Nghe nói trước đây bác có treo trước cửa cái biển đề: không tiếp các nhà phê bình, có phải không? Nguyễn cười và đáp: tôi không thích các nhà phê bình cơ hội, chứ không phải là tất cả các nhà phê bình, nhưng không có cái biển nào như thế cả. Có những lúc bận hay mệt, tôi có treo cái biển Nguyễn Tuân đi vắng rồi đóng cửa. Còn bình thường lúc nào nhà tôi cũng mở rộng cửa đón bạn bè. Ông cười bằng mắt rồi nói tiếp: kể ra nhà cứ mở cửa toang hoác như thế này, nhiều khi cũng bị những kẻ bất lịch sự quấy nhiễu đến là khó chịu. Một lần tôi đang ngồi ở đây, có người ló vào hỏi trống không: mấy giờ rồi? Thấy vẻ mặt rất lấc cấc, tôi hỏi lại: anh hỏi tôi hay hỏi cái đồng hồ? Nếu hỏi cái đồng hồ thì đấy, đọc đi. Tôi chỉ cái đồng hồ cho hắn chứ không đọc hộ. Có lần mình thấy trong người khó chịu, không muốn gặp ai, mình đã treo cái biển Nguyễn Tuân đi vắng trước cửa rồi ngồi đây uống rượu đọc sách. Đột nhiên XT, đúng là một tay cơ hội, lại ra vẻ lãnh đạo đến gõ cửa. Mình phải đứng dậy ra mở cửa. Nhìn cái mặt anh ta, mình đã khó chịu. Anh ta lại dở giọng hách: Nguyễn Tuân có nhà đây, sao lại bảo đi vắng? Mình chỉ vào cái biển đọc rành rọt: Nguyễn Tuân đi vắng. Nếu ông chưa tin vào cái biển này thì chính nhà văn Nguyễn Tuân bảo Nguyễn Tuân đi vắng, thế có được không? Biết là bị hố, thằng chả bẽn lẽn quay lui. Nguyễn kể xong, cầm chén rượu lên nhấp một tí rồi chậm rãi: mình chúa ghét những thằng cha hống hách lại bất lịch sự, không biết tôn trọng tự do của người khác. Cứ tưởng hễ hắn đến nhà là ai cũng phải trân trọng tiếp đãi. Giọng nói của Nguyễn vẫn còn đầy bực dọc. Như câu chuyện vừa mới xảy ra trước mắt vậy, tôi vội chuyển hướng. Nghe nói bác có một bức tượng, bác đặt tên là tượng báo cáo anh. Kia, nó là một cái tượng gỗ đời Lý. Vì dáng dấp của nó, hai tay chắp vào nhau đưa ra trước ngực có vẻ xin xỏ, nên tôi đặt tên nó là thằng báo cáo anh. Tôi còn đeo cho nó cái biển số. Tôi nghĩ mỗi ngày phải có một tên báo cáo. Nó là thằng số 28, nó phải báo cáo vào ngày 28. Bây giờ người ta đã xuyên tạc cái từ báo cáo đi, nó không còn cái nghĩa nguyên thủy nữa, và người ta đã dùng từ ấy một cách nghe mà lộn ruột. Thủ trưởng hỏi nhân viên: anh Nam đấy à, có khỏe không? Nhân viên xun xoe: dạ, báo cáo anh cũng vẫn được bình thường ạ. Có đứa lại còn nói chệch ra: bá cáo anh. Chỉ một chuyện như vậy mà cũng bá cáo ra cho cả bàn dân thiên hạ biết sao? Bác có quen biết với nhiều nhà văn nước ngoài, xin bác kể cho một vài mẩu chuyện hoặc tính nết của các nhà văn nước ngoài mà bạn đọc Việt Nam từng quen biết. Tôi có gặp Ilya Ehrenburg 2 lần, một lần tại hội nghị hòa bình ở Helsinki, một lần tại nhà riêng của Ilya Ehrenburg ở phố Gorki. Tôi còn nhớ lần gặp ở Helsinki, hội nghị họp nhiều ngày, nhưng buổi họp nào có Ilya Ehrenburg và Jean-Paul Sartre thì đại biểu đến rất đông đủ, đầy chật hội trường. Ilya Ehrenburg nói rất hay và tất nhiên là rất chính trị. Lần thứ hai, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu và tôi đến thăm Ilya Ehrenburg tại nhà riêng ở Moscow. Nhà ông Ilya Ehrenburg cũng có 2 buồng rộng. Trong phòng lúc tôi đến thấy có một bà thư ký già, người Leningrad và một con chó. Ehrenburg tiếp chúng tôi ở phòng khách. Nguyễn Đình Thi nói chuyện về Việt Nam chống Mỹ. Trong lúc Nguyễn Đình Thi kể chuyện, tôi thấy phòng bên cạnh mở cửa có rất nhiều tranh. Tôi bước vào xem. Ehrenburg rất khoái phòng tranh của mình vì quả thật ông có nhiều tranh rất quý. Tranh của các họa sĩ tên tuổi thế giới, nhiều nhất là tranh Picasso. Tôi xem tranh được một lúc thì thấy ông chạy sang hào hứng giới thiệu phòng tranh của ông. Tôi thấy như vậy là mình đã tỏ ra bất lịch sự với Nguyễn Đình Thi, nên mời ông quay ra để nghe tiếp câu chuyện của anh ấy. Khi ra về, Ehrenburg tiễn chúng tôi tận chân cầu thang và nói: "Cảm ơn các bạn vẫn xem tôi là một người bạn của Việt Nam." Ghi chú: sau nghị quyết 9, việc quan hệ với bạn bè Liên Xô có bị hạn chế. Đoàn ba nhà văn lớn của hội sang lần này để nối lại quan hệ vốn có. Hết ghi chú. Ilya Ehrenburg là một nhà văn và là một nhân sĩ có tên tuổi ở Liên Xô. Sau khi chấm dứt chiến tranh với Đức, Ehrenburg bắt tay viết Twitter de Paris. Đang viết dở chừng thì ông được lệnh tạm dừng vì lúc đó đang có cuộc thương lượng giữa Liên Xô với Đức. Rồi một hôm, Ehrenburg nhận được một cú điện thoại. Người đầu dây bên kia bảo: "Mời đồng chí Ehrenburg cầm máy nói chuyện với đồng chí Stalin." Qua điện thoại, Stalin bảo Ehrenburg có thể viết tiếp cuốn sách của mình được rồi. Và Twitter de Paris đã hoàn thành như ta đã được đọc. Ehrenburg là một người yêu thích hội họa và được công chúng Liên Xô tín nhiệm. Hồi đó Liên Xô bắt đầu mở cửa để triển lãm tranh Picasso. Công chúng kéo đến rất đông và đòi được vào xem ngay buổi khai mạc. Ban tổ chức hết sức lúng túng vì khách mời đã quá đông. Một vị trong ban tổ chức có sáng kiến mời Ehrenburg ra nói chuyện để công chúng khỏi bực tức trong khi chờ đợi. Ehrenburg ra trước công chúng, ông chỉ nói một câu như thế này: "Tôi biết các bạn rất yêu thích Picasso và chờ đợi cuộc triển lãm này đã hơn chục năm nay. Hơn 10 năm các bạn chờ đợi được, thì xin hãy chờ thêm 15 phút nữa. Lễ khai mạc xong, mời các bạn vào xem." Công chúng vỗ tay hoan hô và yên lòng chờ đợi. Mình đọc Ilya Ehrenburg từ hồi trẻ và rất mê văn ông. Được gặp Ehrenburg 2 lần, mình cho đó cũng là cái duyên. Sau này mỗi lần sang Liên Xô, mình đều đến nghĩa trang danh nhân viếng mộ ông. Còn Simonov, Pierre, Abraham, Marianne, những người này nghe đâu đều có đến nhà bác. Marianne Katsov trước đây được Hội Nhà văn Liên Xô phân công theo dõi phần văn học Đông Nam Á. Marianne thường xuyên sang Việt Nam cho nên trở thành thân quen, và lần nào đến Việt Nam, Marianne cũng mang rượu đến nhà cùng uống với tôi. Hồi hai vợ chồng Simonov sang đây, tôi dẫn ông bà đi nhiều nơi, đi cả sông Đà vào dịp kỷ niệm 19 tháng 12. Hai vợ chồng biết tôi nghèo nên đã mang sang tặng tôi một cái máy khâu. Về Simonov, tôi kể cho chị câu chuyện vui vui này. Hồi này Liên Xô vừa dịch xong cuốn Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng. Nhân có tôi sang, con trai của Simonov là giám đốc nhà xuất bản Cầu Vồng mời tôi viết lời giới thiệu cho tập sách. Đến hạn cuối cùng chưa thấy bài, 7 giờ sáng Simonov con dựng tôi dậy đòi bài. Tôi bảo hãy đưa tôi đến tòa soạn tôi đọc. Marian dịch, cũng dịch nói, và Simonov con đánh máy. Thế là xong bài tựa cho Bỉ Vỏ. Chúng tôi kéo nhau về nhà ăn của Hội Nhà văn Liên Xô. Tôi yêu cầu được trả tiền bữa ăn đó. Simonov con không chịu, nó tranh lấy phần được trả tiền. Tối đó về ăn cơm nhà vợ chồng Simonov trong một cái đa xa ở ngoại ô Moscow. Ghi chú: đa xa tức là nhà nghỉ cuối tuần của gia đình khá giả thường làm ở ngoại ô. Hết ghi chú. Simonov con bưng thức ăn phục vụ. Ông Simonov bố mắng yêu ông Simonov con: mày thật là hỗn với ông Nguyễn, mới 7 giờ sáng đã đến nhà dựng người ta dậy đòi nợ văn. Chỉ có tình nhân mới làm được điều đó với nhau thôi. Bữa cơm hôm đó thân mật mà vui vẻ như ở nhà mình. Vừa ăn, Simonov bố vừa hát những bài hát của Hồng Quân. Bác có mời cơm Pierre Abraham tại nhà phải không? Nguyễn hơi nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu, vì hình như trong giọng nói của tôi, ông cảm thấy tôi coi cái việc đó là khác thường. Nhưng rồi ông lại cười hồn hậu và nói: Chỉ có ở nước ta mới coi cái việc đón tiếp một người nước ngoài tại nhà mình là cái điều cấm kỵ, chứ ở nước khác thì đó là chuyện bình thường, và có khi nó lại là một thái độ lịch sự nữa cơ đấy. Nhất là giới nhà văn đã cùng nghề rồi thì thường dễ nhanh chóng chan hòa với nhau và thích bù khú kiểu thân mật tại nhà. Đó cũng là một cách thâm nhập thực tế của nhà văn, vì trong sinh hoạt tại gia đình một người nước ngoài dễ phát hiện được phong tục tập quán và những nét dân tộc của nước khác. Tôi có mời Bie Abraham đến nhà ăn cơm với thịt luộc, rau sống, mắm chua. Abraham nói hóm hỉnh, nếu được ăn cơm Việt Nam luôn thì sẽ luyện được trí nhớ rất tốt, vì muốn ăn một món phải nhớ đủ trình tự, gắp từng thứ rau với cái tên và dược tính quý của nó cho đủ, gắp thịt, chấm mắm rồi mới được ăn. Evtushenko làm bài thơ Một đứa trẻ 70 tuổi nói về bác, đó là trong trường hợp nào? Evtushenko sang Việt Nam đòi vào tận vĩ tuyến 17. Anh nhà thơ này cũng xông xáo lắm. Chuyến sang Việt Nam ấy, hội tổ chức cho anh ta đi nhiều nơi. Khi dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, thấy nhiều người đeo huân chương, anh ta có làm bài thơ Cái nghèo kiêu hãnh. Tôi nhớ được hai câu: họ nghèo nhưng họ rất kiêu hãnh, và nếu họ ngửa tay xin thì chỉ xin súng. Evtushenko và Tô Hoài có đến đây uống rượu đêm Noel. Mình nướng mực cho anh ta nhắm rượu, sau đó hai người đi nhà thờ. Bài thơ của Evtushenko là nói lại chuyện đó. Ông Lành có tiếp Evtushenko trong dịp này. Lúc đầu cũng tưởng ông Lành bận, chỉ tiếp anh ta theo nghi thức ngoại giao thôi. Không ngờ hai nhà thơ này nói chuyện lại tâm đắc. Buổi tiếp kéo dài đến 3 tiếng. Sau buổi tiếp của ông Lành, các báo đua nhau đến xin thơ của Evtushenko. Một lần Evtushenko sang Pháp có gặp Picasso. Báo Nhân đạo Pháp viết về sự kiện ấy, nói là hai nghệ sĩ trung tiện ra lửa ấy gặp nhau. Bác hay tiếp khách nước ngoài tại nhà như vậy, có bị làm rầy rà không? Có trường hợp hội giao cho mình tiếp, sau này các bạn quen thân rồi, có khi họ tự động đến thẳng nhà mình cũng vui vẻ tiếp. Tiếp xong báo cáo lại với hội, bên công an cũng hay theo dõi. Có lần khi mình tiễn các bạn ra về, nhìn xuống đường thấy mấy anh công an lảng vảng trước đường. Sau đó mình có gặp tay công an phụ trách, mình bảo, ở các nước ngoài người ta cũng phải làm cái việc này cả thôi, nhưng người ta có phương tiện hiện đại, họ làm nhưng không để ai thấy. Mình còn nghèo, thiếu phương tiện, nhưng các anh cũng nên thực hiện nhiệm vụ một cách kín đáo, tế nhị, chứ cứ lộ liễu quá thì cũng chướng. Mình thấy họ cũng có rút kinh nghiệm. Buổi nói chuyện của tôi với Nguyễn Tuân lần ấy may sao kéo dài rất lâu. Ông tỏ ra dễ dãi để trả lời các câu hỏi của tôi, chứ không lảng tránh như mọi lần. Nói chuyện xong, ông cứ gật gù nhấp từng tí rượu rồi nhận xét. Trong khoa học và nghệ thuật, khi người ta đạt được đến một trình độ cao nhất định, rồi thì người ta trở thành thế giới ủy, chứ chẳng phải chỉ trung ủy hay tỉnh ủy đâu. Thế giới có những nhà văn tài ba thật ghê, như Sakepa. Thế giới đã phải làm một cuốn từ điển về Sakepa. Còn ta, Việt Nam cũng phải làm một cuốn từ điển về Nguyễn Du chứ nhỉ. Bác có chịu ảnh hưởng của Marcel Proust, André Gide hay Chekhov? Tôi có đọc kỹ các tác giả này và đặc biệt tâm đắc với Chekhov. Tôi hài lòng về bài viết Chekhov của mình. Tôi đã nghiên cứu tác giả này khá kỹ. Có lần sang Liên Xô, Marian giới thiệu tôi đến nói chuyện với Chekhov về một trường hợp nữ trung học ở Yakut bằng tiếng Pháp. Học sinh hỏi, ở Pháp người ta thích Chekhov như thế nào? Tôi bảo, tôi không biết, vì tôi chỉ thạo tiếng Pháp, chứ không thạo tình hình Pháp. Tôi chỉ biết là tôi thích và tôi chịu ảnh hưởng Chekhov. Tôi cũng đã đi thăm bảo tàng Chekhov. Tôi nhớ lần ấy tôi đi cùng Nguyễn Đình Thi và Xuân Diệu. Hai ông này không mê xê khốp như tôi, nhưng khi tôi yêu cầu bạn đưa đi, hai ông cũng đi theo. Tại bảo tàng xê khốp, Marian còn giới thiệu tôi nói chuyện với mấy sinh viên đang làm luận án về xê khốp. Hồi ấy, Liên Xô hay mời hội nhà văn đưa cán bộ sang tham quan, nghỉ mát. Lần nào sang, tôi cũng yêu cầu bạn đưa đi viếng mộ các danh nhân để tôi được viếng mộ Gogol, xê khốp, Ehrenburg. Có lần tôi cùng Tế Hanh và Kim Lân viếng mộ các nhà văn. Khi trở ra, ngang qua một ngôi mộ, thấy có hoa tươi, tôi ghé lại xem mới biết đó là mộ Khrushchev. Tôi để cho Tế Hanh và Kim Lân đi ra, vì biết họ ngại, tôi dừng lại thắp hương cho Khrushchev. Hồi chỉnh huấn ở ấp Thái Hà, tôi có tự phê bình nhiều chuyện. Có người gợi ý tôi tự phê bình về bài giới thiệu xê khốp, tôi không nói. Bây giờ tôi vẫn thấy tự bằng lòng về thái độ cương quyết đó của mình. Bác đã viết bút ký đi thăm Trung Hoa. Tôi cũng biết bác không chỉ đến Trung Quốc một lần đó. Sau này hình như bác cũng có nhiều dịp qua Bắc Kinh. Ấn tượng sâu sắc nhất của bác về con người và đất nước này. Trung Quốc và Việt Nam rất gần gũi nhau về văn hóa, nhưng họ có cách tư duy của một nước lớn. Tôi ấn tượng nhất ở hai điều này. Họ có cách nhìn xa trông rộng, họ xây dựng Bắc Kinh mới nhưng vẫn để nguyên Bắc Kinh cũ để bảo tồn chứ không phá sạch đi để làm lại, không vá víu. Họ đề cao tính tổ chức kỷ luật. Người dân Trung Hoa rất có ý thức tổ chức, họ chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên, vì vậy chủ trương của họ thường đạt hiệu quả cao. Tôi nói thêm về một vài tập tục của Trung Hoa cũ. Khi một ông quan mời khách đến dự buổi lễ, nếu anh đến muộn, thấy ở cổng có xác pháo, nghĩa là bánh pháo khai mạc đã đốt, vậy thì anh nên trở về, không vào nữa, đó là nguyên tắc. Trong tiệc rượu, ông quan cho tỳ thiếp ra múa hát tiếp anh. Anh khen người tỳ thiếp này đẹp quá, thế là ông quan cho người tỳ thiếp đó về theo anh và kèm theo một thiếp chúc anh vui vẻ. Anh này, cái gì cũng cực đoan và rất tinh vi. Ngày tôi làm khách ở Trung Quốc, một hôm đến bữa ăn, tôi mệt không ăn cơm. Tôi cầm một trái táo ăn, thế là lúc trở về phòng, tôi đã thấy một đĩa táo đặt ở trong phòng. Lúc rỗi rãi, tôi hỏi chuyện cô phục vụ về nạn mãi dâm và thuốc phiện ở đây đã giải quyết như thế nào. Cô ta vờ như không nghe tiếng. Nhưng hôm sau, đến bữa cơm sáng, có một người đến ngồi cạnh tôi uống cà phê và hỏi: đồng chí muốn đi thăm nơi chúng tôi giáo dục gái mại dâm và cai nghiện ma túy vào buổi nào? Có nhiều cái mình phải học anh Tàu, nhưng nên học phương pháp tư duy của người ta, chứ không nên giáo điều bắt chước. Ta ở cạnh một ông anh lớn ghê gớm như vậy, nhưng sau nghìn năm Bắc thuộc, mình vẫn giữ được độc lập và dân tộc tính cách của mình, là vì mình có ngôn ngữ riêng, có cung cách sống riêng và có vốn sống văn hóa dân tộc riêng. Các nước lớn họ gờm mình vì cái vốn văn hóa của mình nữa chứ, không chỉ vì các chiến công quân sự đâu. Bác có nói vui rằng khi bác mất, không để cho các nhà văn phê bình đi đưa tang, có đúng như vậy không? Điều này thì mình đã nói với nhiều người. Mình đã làm sẵn một danh sách những bạn bè mà mình mời đi đưa ma mình. Không chỉ những nhà phê bình tồi, mà những thằng cơ hội, nịnh bợ, giả dối, xin đừng để họ đi đưa ma mình. Mình cũng dặn vợ con khi hóa vàng cho mình, ngoài áo quần, bút mực, vàng mã, nhớ đốt theo cho mình vài hình nộm anh phê bình. Biết đâu về cõi vĩnh hằng, anh ta không sợ bóng sợ vía ai nữa thì lại có thể nói thật. Như vậy mình cũng có người mà trò chuyện, mà tranh luận cũng đỡ buồn. Ngày đám ma, ông Nguyễn Công Hoan thấy có nhiều vòng hoa và nhiều vị lãnh đạo đi đưa ma. Giữa đông đảo bạn bè ở sân 51 Trần Hưng Đạo, Bảo Định Giang đùa vui với mình: ông Tuân này lúc sống cứ hay gây gổ và cũng bị xùy nhiều trận, vậy chứ đến lúc ông mất, đám ma cũng to lắm đấy. Tôi dự kiến là phải hàng trăm tràng hoa chứ không ít. Mình mới nói ngay rằng, thế thì tôi chỉ cần một vòng hoa là đủ. Còn bao nhiêu, ông tạm ứng trước đây cho tôi uống rượu. Mình còn di chúc cho Bảo Định Giang, nếu ông tổ chức đám ma tôi, thì ông cứ thông báo với bạn bè rằng, đừng có mang vòng hoa. Ai thương tôi, thì xin cứ góp tiền mua một xe xì tẹt bia, để bạn bè đưa ma được uống bia mà tiễn biệt mình. Nguyễn Tuân đã chuẩn bị cho buổi ra đi của mình một cách bình thản, dí dỏm và lạc quan như thế. Nhưng từ trong đáy lòng, tôi biết ông đầy ưu tư và lưu luyến với cuộc đời này. Ông đã để lại cho đời những giá trị tinh thần quý báu, nhưng ông vẫn luôn day dứt về những cái mình muốn viết mà không viết ra được. Luôn trăn trở về trách nhiệm công dân của nhà văn và cho rằng mình chưa đóng góp được bao nhiêu.